Kính thưa quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có cơ hội ngồi dưới chân của Chúa để học hỏi lời hằng sống của Ngài. Trước khi chúng ta bắt đầu học lời của Chúa, tôi xin đọc một câu ở trong Giăng đoạn 8 câu 31 để chúng ta thấy được lời của Chúa là thế nào. Câu đó chép rằng: bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa tin Ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Là con cái của Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta rất quen thuộc những danh xưng như là tín đồ, thánh đồ, sứ đồ và môn đồ. Những chữ đó có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Tín đồ của Chúa Thế Giê-xu là những người tin Đức Chúa Giê-xu, đặt niềm tin trọn vẹn nơi Ngài. Còn thánh đồ là những người được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu, nhờ huyết đồ của Ngài đổ ra trên thập tự giá rửa sạch tội chúng ta. Khi chúng ta đặt niềm tin trong Chúa thì huyết của Chúa rửa sạch tội chúng ta và khiến chúng ta trở nên đặng nên thánh ở trong Chúa của Thế Giê-xu. Và thánh đồ đồng thời cũng là những người hướng về tương lai, bước đi trên con đường nên thánh, nhờ cậy Chúa bước đi từng bước một để đời sống của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn, được thánh hóa ở trong Chúa. Còn sứ đồ có nghĩa là gì? Sứ đồ tức là người được Chúa Giê-xu sai đi để rao giảng phúc âm của Ngài và đồng thời để xây dựng hội thánh của Chúa ở trên đất. Còn môn đồ là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ở ngoài đời khi nói môn đồ tức là những người đi theo học cùng một ông thầy. Và ngày xưa học về chữ Nho đó, chúng ta dễ thấy là có những môn đồ rất là nhiều học cùng chung một ông thầy Nho. Khi chúng ta nói tôi là môn đồ của Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi là người đi theo Chúa Giê-xu, gần gũi với Ngài để học hỏi với Ngài và đồng thời để phục vụ hầu việc Chúa nữa. Có những người chưa thật đặt niềm tin mình trong Đức Chúa Giê-xu, nghĩa là chưa tin Đức Chúa Giê-xu, vì vậy họ chưa phải là tín đồ của Chúa. Và đồng thời nếu không phải là tín đồ của Chúa thì không thể nào trở nên thánh đồ của Chúa được, vì huyết Chúa của Thế Giê-xu chưa có công hiệu trên người đó vì họ không tin Chúa Giê-xu. Nhưng có những người mà Chúa sai đi làm công việc của Ngài, rao giảng tin lành là sứ đồ. Đối với chúng ta là những người đi theo Chúa Giê-xu thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta là môn đồ của Chúa. Làm sao gọi là môn đồ của Chúa? Và theo câu Kinh Thánh chúng ta thấy rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Mấy chữ thật là môn đồ ta trong câu Kinh Thánh này nói là chúng ta biết rằng làm thế nào để chúng ta trở thành là môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Môn đồ thật của Chúa Giê-xu là người như thế nào? Và đây là vấn đề mà tôi và quý ông bà anh em cùng ngồi dưới chân Chúa học hỏi lời của Ngài hôm nay. Người môn đồ thật của Chúa Giê-xu là người như thế nào? Trước nhất, Kinh Thánh cho chúng ta biết gì? Người môn đồ thật của Chúa Giê-xu là người hằng ở trong đạo của Ngài. Giăng đoạn 8 câu 1 chép rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Người Giu-đa dù đã tin Chúa, như câu Kinh Thánh này đã nói, Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, nghĩa là người Giu-đa đã tin Chúa. Nhưng nếu họ không hằng ở trong đạo của Chúa thì họ cũng không thể là môn đồ thật của Chúa được. Muốn trở thành môn đồ thật của Chúa, chúng ta phải tin Chúa, nhưng mà chúng ta phải hằng ở trong đạo thật của Chúa. Hằng ở trong đạo của Chúa có nghĩa gì? Ở đây có hai nghĩa mà chúng ta có thể suy nghĩ. Nghĩa thứ nhất là hằng ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã hóa thân làm người. Khi đến trần gian, Ngài có danh xưng Ngài là Ngôi Lời, Chữ ngôi lời trong một bản kinh thánh dịch là đạo. Ban đầu có đạo, đạo ở cùng Đức Chúa Trời và đạo là Đức Chúa Trời. Hằng ở trong đạo Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta ở trong chính Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là đạo, vì vậy Chúa Giêsu luôn luôn nói và dạy rằng hãy cứ ở trong ta, hãy cứ ở trong ta. Nhưng quý bạn cha em đọc ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn thứ 15, Chúa luôn luôn nhắc mấy cái từ ngữ đó: hãy ở trong ta, cứ ở trong ta. Hằng ở trong đạo Chúa có nghĩa là ở trong chính Chúa Giêsu, ở trong đạo của Ngài, và cũng là hằng ở trong lời dạy của Chúa nữa. Lời của Chúa cũng gọi là đạo, hay đạo lý, hay là đạo giáo. Ở trong Roma đoạn 10 câu 8 chép rằng: đạo ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Rồi ở trong Giăng đoạn 5 câu 43 chép rằng: tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo ta. Như vậy, hằng ở trong đạo của Chúa, tức là ở trong chính Chúa Giêsu, và hằng ở trong lời dạy dỗ của Ngài nữa. Ở trong Tích đoạn 1 câu 9 chép rằng: hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác đại kẻ chống trả. Ở đây nói rằng hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, nghĩa là đạo Chúa là lời của Chúa dạy ra. Câu thánh này có nghĩa như vậy. Cho nên khi chúng ta nói rằng tôi hằng ở trong đạo Chúa, có nghĩa là tôi ở trong Chúa Giêsu, và đồng thời tôi cũng vâng theo lời dạy của Chúa, ở trong lời hằng sống của Chúa. Vì Chúa, lời của Chúa là đạo, lời của Chúa là đạo lý, lời của Chúa là đạo giáo. Như ở trong Giăng đoạn 7 câu 16-17 chép rằng: Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai không cứng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là đạo ta nói theo ý ta. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng đạo của Chúa là đạo lý. Rồi ở trong Giăng đoạn 18 câu 19 nói gì? Cả thầy thượng phẩm gàn hỏi Chúa Giêsu về môn đồ Ngài và đạo giáo của Ngài. Chúng ta thấy ở đây dùng chữ đạo giáo. Như vậy thì đạo có nghĩa là đạo lý hay là đạo giáo. Vì vậy lời của Chúa dạy chúng ta rằng là môn đồ thật của Chúa Giêsu thì phải là hằng giữ đạo của Ngài. Nếu Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi hằng giữ đạo ta thì gì? Thì các ngươi trở thành môn đồ thật của ta. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, để tôi và quý ông bà anh chị em trở thành người môn đồ thật của Chúa thì chúng ta phải hằng ở trong đạo Chúa, nghĩa là ở trong chính Chúa Giêsu, ở trong bản thể của Ngài, chúng ta ở trong danh thánh của Ngài, chúng ta ở trong sự bảo bọc của Ngài, và đồng thời chúng ta ở trong lời dạy dỗ của Chúa, không thoát ra khỏi lời dạy dỗ của Ngài. Nếu chúng ta bước ra khỏi lời dạy dỗ của Chúa và tin theo những điều mà không phải lời dạy dỗ của Chúa thì chúng ta không thể nào trở thành môn đồ thật của Chúa được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy điều kiện thứ nhất để chúng ta trở thành môn đồ thật của Chúa là phải hằng giữ đạo của Chúa. Điểm thứ hai, đặc tính thứ hai của môn đồ thật của Chúa là gì nữa thưa quý bạn xem? Đó là phải là người biết yêu thương nhau. Giăng đoạn 13 câu 34-35 chép như thế này: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúng ta chú ý môn đồ của Chúa. Môn đồ của Chúa là người phải yêu thương nhau. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là môn đồ của Chúa, nói là môn đồ của Chúa mà chúng ta không yêu thương anh em của mình ở trong Chúa thì chúng ta chưa thật sự là môn đồ thật của Chúa đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta yêu thương nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Chúng ta phải yêu thương nhau như thế nào, thưa quý bạn xem Chúa Giêsu nói gì ở trong câu văn đoạn 13 câu 34: ta ban cho các ngươi một điều răn mới. Nghĩa là các ngươi phải yêu thương nhau như ta đã yêu các ngươi, thế nào thì các ngươi cũng hãy thương yêu nhau thế ấy. Tình yêu của tôi và quý bạn xem đối với anh chị em của mình ở trong Chúa phải như thế nào? Khi tôi và quý bạn xem là môn đồ của Chúa, chúng ta phải yêu anh em mình trong Chúa như thế nào? Lời của Chúa Giêsu dạy gì? Ta yêu thương các ngươi thế nào thì các ngươi phải yêu thương nhau thế ấy. Nghĩa là tôi và quý bạn xem phải lấy tình yêu cao thượng của Chúa Giêsu yêu chính mình, để từ đó chúng ta yêu những người khác, yêu anh em của mình. Chúa yêu tôi và quý bạn xem như thế nào, thưa quý bạn xem? Đang khi tôi và quý bạn xem là người có tội, đắm chìm trong tội lỗi xấu xa và đáng đi vào con đường hình phạt đời đời, chết mất, thì Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Ngài đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển ở trên trời, bỏ tất cả giàu sang cao cả ở trên trời, Chúa giáng sanh xuống trần tục ô tội này để sống giữa loài người chúng ta. Rồi Ngài đi giảng đạo để cho mọi người biết về đạo lý của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng đến thời kỳ Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, gánh lấy tật tội lỗi của chúng ta tất cả. Ngài dùng huyết của Ngài đổ ra trên thập tự giá để rửa sạch tội cho chúng ta, để đưa chúng ta vào trong ơn cứu chuộc, hưởng phước hạnh đời đời của Ngài. Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài hy sinh mạng báo của Ngài vì tội của chúng ta. Ở trong văn thứ nhất đoạn 4 câu 9 câu 10 chép rằng: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta bày tỏ trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian đặng cho chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời như Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúng ta không yêu Đức Chúa Trời trước, chúng ta là tội nhân xa cách Đức Chúa Trời, chúng ta lìa bỏ Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta trước. Không phải chúng ta yêu trước, nhưng mà Chúa yêu chúng ta trước. Dầu chúng ta xấu xa đến bậc nào, Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Tình yêu của Ngài là tình yêu cao cả, tình yêu agape, tình yêu không có điều kiện. Dầu chúng ta tội lỗi như thế nào, Chúa vẫn yêu chúng ta. Và Chúa nói rằng nếu các ngươi là môn đồ thật sự của ta thì các ngươi cũng phải yêu như chính ta đã yêu các ngươi, yêu những người khác như chính ta đã yêu các ngươi. Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Thì thưa quý bà cha em, tôi với bà phải lấy tình yêu thương vô điều kiện đó để yêu thương nhau, yêu thương anh em của mình ở trong Chúa, yêu thương mọi người. Chúng ta không đòi hỏi anh em mình yêu thương chúng ta trước, nhưng chúng ta phải yêu thương anh em chúng ta trước. Một sự hiểu lầm lớn lao về tình yêu thương ở trong dòng của các cô Chúa. Nhiều người than trách rằng người này người khác không yêu thương tôi, nhưng họ chẳng bao giờ hỏi rằng tôi có yêu thương người khác hay không. Vấn đề không phải là người khác yêu thương tôi, nhưng mà tôi có yêu thương người khác hay không, đó mới là vấn đề mà Chúa dạy ở đây. Chúng ta phải yêu thương người khác trước. Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Dầu chúng ta tội lỗi xấu xa đáng phải bị hình phạt, nhưng mà Chúa yêu thương chúng ta, thì Chúa bảo rằng chúng ta phải lấy tình thương đó mà yêu thương anh em của mình. Chúng ta phải yêu thương trước, đừng đòi hỏi người khác yêu thương mình. Trong Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời bảo những người khác yêu thương chúng ta, nhưng mà Kinh Thánh luôn luôn dạy rằng chúng ta phải yêu thương người khác. Đừng lầm lẫn ở chỗ đó. Nhiều người lầm lẫn chỗ đó mà trở nên than phiền, trách móc, buồn giận vân vân. Không, chúng ta phải yêu thương những người khác. Dù người khác không yêu thích chúng ta, làm những điều sai với chúng ta, nhưng mà chúng ta phải yêu thương những người khác. Đó là tình yêu cao cả mà Đức Chúa Trời đã, qua Chúa Giêsu thế Giêsu đã làm điều đó cho nhân loại và cho chúng ta. Là môn đồ thật của Chúa phải yêu thương nhau bằng chính tình yêu thương của Chúa yêu thương mình. để yêu thương những người khác. Mức độ của tình yêu của một môn đồ của Chúa chẳng những vậy thôi, nhưng mà Kinh Thánh còn nói rằng chúng ta còn phải yêu nhau như anh em ruột thịt nữa. Ở trong Roma đoạn 12 câu 10 chép rằng: hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em, hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Rồi Kinh Thánh dạy rằng đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương mà thôi, yêu thương nhau mà thôi. Kinh Thánh nói, vì vậy để làm môn đồ thật của Chúa thì chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, để cho thiên hạ thấy rằng chúng ta quả thật là môn đồ thật của Chúa. Chúng ta phải yêu như chính Chúa đã yêu thương chúng ta, yêu thương anh em chúng ta như chính Chúa đã yêu thương chúng ta, và chúng ta phải yêu thương nhau như anh em ruột thịt một nhà. Ở trong một gia đình, chúng ta có anh chị em cả nam lẫn nữ, là anh chị em ruột thịt với nhau vì cùng một cha mẹ sinh ra. Ở trong dòng huyết báo của Chúa Thế Giê-xu, chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cha chung là Đức Chúa Trời, và tất cả con dân của Chúa, giàu nam hay nữ, cũng là anh em cùng một cha là Đức Chúa Trời mà ra. Và chúng ta thật sự là anh em ruột thịt ở trong dòng huyết báo của Chúa Thế Giê-xu. Tôi rất yêu thương anh em ruột thịt của tôi, đôi khi cầu nguyện, giúp đỡ, vân vân đủ thứ. Nhưng tình yêu đó đôi khi tôi so sánh còn chưa bằng tình yêu giữa tôi với con cái của Chúa ở trong hội thánh. Tôi yêu các con gái của Chúa trong hội thánh còn hơn yêu thương anh em ruột thịt nữa, cầu nguyện cũng như nâng đỡ giúp đỡ trong mọi sự. Thưa quý bạn chị em, chúng ta phải yêu thương nhau như anh em ruột thịt ở trong Chúa. Và như vậy thì Chúa Giê-xu nói gì? Chúa Giê-xu nói rằng quả thật nếu chúng ta có điều đó thì chúng ta thật là môn đồ của Chúa của Thế Giê-xu. Môn đồ của Chúa của Thế Giê-xu chẳng những là những người hằng ở trong đạo của Chúa, chẳng những là người yêu thương lẫn nhau, nhưng còn có một bản tánh nữa của một môn đồ thật của Chúa. Thưa quý ông bạn cho em, đó là gì? Ở trong Giăng đoạn 15 câu 8 chép như thế này: này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Mỗi câu Kinh Thánh tôi đọc cho quý bạn xem nữa, đó là có chữ môn đồ của ta, đó, môn đồ của Chúa. Ở đây nói gì? Chúa nói rằng nếu chúng ta là môn đồ thật của Chúa thì đời sống của chúng ta phải kết nhiều quả. Một đời sống kết nhiều quả chứng tỏ người đó thật sự là môn đồ của Chúa của Thế Giê-xu. Một người tin Chúa có những bông trái nào, thưa quý ông bà anh chị em? Có hai loại bông trái khác nhau ở trong một đời sống của một môn đồ thật của Chúa. Bông trái thứ nhất là bông trái thuộc tâm linh ở bên trong tấm lòng của mình. Thứ hai là loại bông trái ở bên ngoài, kết quả con người có thể thấy được. Môn đồ thật của Chúa Giê-xu phải có nhiều kết quả ở bên trong. Những trái ở bên trong đời sống của chúng ta phát sinh ra là những trái gì? Thưa quý bạn chị em, ở trong Galati đoạn 5 câu 22 chép rằng: nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Khi tôi và quý bạn chị em tin Chúa của Thế Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống của mình thì Thánh Linh ngự đến trong cuộc đời chúng ta, biến đổi đời sống chúng ta ra mới, tái sanh tấm lòng của chúng ta. Rồi từ đó đời sống của chúng ta sẽ bắt đầu có một tiến trình, tiến triển lớn lên, bắt đầu sanh bông trái thuộc linh cho Chúa. Mà bông trái thuộc linh ở đây Kinh Thánh gọi là trái của Đức Thánh Linh. Một đời sống tin Chúa thật sự thì trong đời sống người đó sanh ra những bông trái như là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Tôi và quý ông bạn xem có bông trái yêu thương trong đời sống mình không? Đứng trước hoàn cảnh như những kẻ khác, chúng ta có yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ hay không? Chúng ta có vui mừng hay không, hay là tin Chúa rồi chúng ta vẫn lo lắng, bồn chồn và chán nản, buồn thảm? Chúng ta có bình an hay không, hay là chúng ta sợ sệt, lo lắng như người đời? Chúng ta có nhịn nhục hay không, là ha, chúng ta cứ nóng nảy theo bản tánh tự nhiên của mình? Chúng ta có lòng nhân từ giúp đỡ những kẻ khác hay không? Chúng ta có một đời sống hiền lành hay là một đời sống không hiền lành? Chúng ta có trung tín với Chúa hay không? Đi nhóm lại thường xuyên, trung tín với Chúa, trung tín theo Chúa trọn cuộc đời của mình, hay là trung tín trong sự phục vụ hầu việc Chúa hay không? Chúng ta có sự lòng mềm mại hay không? Có sống tiết độ hay không, là sống cuộc đời buông thả? Và đó là những cái bông trái mà một người tin Chúa thật hay là một môn đồ thật của Chúa luôn luôn nảy sinh trong đời sống của mình, những bông trái đó. Thiếu bông trái đó thì chúng ta không thể trọn vẹn là môn đồ thật của Chúa Giê-xu được đâu. Nếu còn những bông trái nào chúng ta chưa trọn vẹn, chúng ta cũng vui mừng vì chúng ta có những bông trái được sanh ra trong đời sống của chúng ta là những người môn đồ thật của Chúa. Nhưng thưa quý ông bạn xem, nếu chúng ta chưa thật sự đầy đủ những bông trái của Thánh Linh này trong đời sống của mình, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình, ăn năn trước mặt Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa và xin Chúa rửa sạch lòng của chúng ta, và xin Chúa cho lòng yêu mến chúng ta khăng khít với Chúa để những trái Thánh Linh được sanh ra đầy đủ trong đời sống của chúng ta. Vì sao chúng ta cần phải có những trái này? Chúa Giê-xu nói gì? Nếu chúng ta không kết nhiều quả thì chúng ta chưa phải thật là môn đồ của Chúa. Chúng ta thật là môn đồ của Chúa khi chúng ta kết nhiều quả cho Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Mà những cái quả của Thánh Linh này là chín quả trong một Thánh Linh này, nói lên cho bông, cho biết bông trái của một đời sống thiêng liêng của những môn đồ của Chúa. Tôi và quý ông bà anh chị em có đầy đủ bông trái của Thánh Linh sanh nở trong đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em chưa? Nếu chưa, hãy đến với Chúa, xin Chúa đầy dẫy thần Thánh Linh của Ngài và dẫn dắt chúng ta để chúng ta xứng đáng làm môn đồ thật của Chúa. Ngoài kết quả những bông trái bên trong là trái của Thánh Linh, một môn đồ thật của Chúa, Chúa Giê-xu cũng nói gì? Ấy là các ngươi kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Những quả bên ngoài là những quả gì? Thưa quý ông bà anh chị em, đó là những đứa con thuộc linh mà tôi và quý ông bà đã làm chứng nhân để đem họ trở về với Chúa. Đời sống một môn đồ thật của Chúa là đời sống nóng cháy giảng rao tin lành của Chúa và làm chứng nhân cho Chúa để đưa người khác trở về với Ngài. Một người tin Chúa là một cái bông trái, nói lên cho biết rằng đó là quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện qua đời sống của chúng ta là môn đồ thật của Chúa, đem lại bông trái đó. Ở trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu 3 chép gì? Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về với sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Khi tôi và quý bạn cho em đem một người trở về với Chúa, chúng ta sẽ rực sáng như một ngôi sao sáng rực ở trên trời, và Đức Chúa Trời sẽ được sáng danh qua đời sống của chúng ta. Hội thánh ngày nay, như chúng ta biết là có nhiều tín đồ, nhưng có rất ít môn đồ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhiều tín đồ, tôi là tin Chúa Giê-xu, nhiều người rằng tôi tin Chúa Giê-xu là đủ rồi. Dầu tôi đi nhóm lại thờ phượng Chúa, trở về có đọc kinh thánh cũng xong rồi, nhưng còn theo Chúa là môn đồ của Chúa hay không thì đó là vấn đề khác. Nhiều người chỉ đạt tới địa vị tín đồ mà chưa đạt tới địa vị môn đồ của Chúa. Lời Chúa dạy rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Lời Chúa dạy rằng nhưng khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi làm chứng nhân cho ta từ gần tới xa, từ Jerusalem, Samaria cho đến cùng trái đất. Nhưng chúng ta nói rằng có lẽ lời Chúa nói cho những người khác chứ phải nói cho tôi. Tôi làm tín đồ đủ rồi, tôi không cần phải theo Chúa, vâng lời Chúa và đi ra giảng đạo, không cần phải kết quả bên ngoài cho Chúa. Và như thế chúng ta cứ ở trong địa vị tín đồ mà không bao giờ tiến tới địa vị là môn đồ thật của Chúa cả. Môn đồ thật của Chúa, Chúa nói rằng các ngươi kết nhiều quả thì ấy là tại đó các ngươi trở thành môn đồ thật của ta. Trong đời sống của tôi và quý ông bạn cho em có kết quả bên trong như chúng ta đã học chưa? Và tôi biết có nhiều người đã được kết quả bên trong khi đã tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu. Họ được biến đổi cuộc đời, bông trái trong đời sống họ được sanh ra và cảm tạ ơn Chúa lắm. Nhưng cũng tôi cũng biết rằng có rất là nhiều người tin Chúa dầu mới hay là lâu năm, có người dài 30 năm nhưng mà không có kết quả ở bên ngoài. Nếu tôi hỏi rằng có bao nhiêu người trong đời sống của mình đem một người chưa biết Chúa trở về tin nhận Chúa của Thế Giê-xu là bông trái bên ngoài cuộc đời của chúng ta, thì tôi thấy rằng bàn tay giơ lên ít lắm, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa nói rằng nếu các ngươi làm môn đồ thật của ta thì phải kết quả cho ta, phải kết nhiều quả cho ta thì các ngươi sẽ trở thành môn đồ thật của ta. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Quý bạn cho em muốn kết nhiều quả cho Chúa không? Cả quả ở bên trong mà bảo bên ngoài. Hãy đến với Chúa, nhờ cậy Chúa, vâng phục Ngài và bước đi đạt đến địa vị làm môn đồ của Chúa cứu thế Giê-xu. Và khi tôi và quý bạn cho em đạt đến địa vị làm môn đồ thật của Chúa Giê-xu thì quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ tràn đầy trên đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ kết quả cả bên trong lẫn bên ngoài cho Chúa của Thế Giê-xu. Vì vậy thưa quý ông bà anh em, hôm nay tôi và quý ông bà anh em học một đề tài rất quan trọng là môn đồ thật của Chúa của Thế Giê-xu. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng môn đồ thật của Chúa Giê-xu là người hằng ở trong đạo của Ngài. Lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng là môn đồ thật của Chúa Giê-xu chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, và là môn đồ thật của Chúa Giê-xu chúng ta phải kết nhiều quả cho Chúa cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em khi chúng ta học lời của Chúa hôm nay, mỗi chúng ta sẽ kết nhiều quả cho Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta trở thành môn đồ thật của Ngài, bước đi theo Chúa cách trọn đời sống của chúng ta, cách trung tín và thành tâm, đem nhiều thành quả lớn lao cho Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.